Chương 38, kích điện bôn tinh Đông Phương băng ngục, dưới lớp tuyết sâu, ha ha, trải qua trăm năm, cuối cùng cũng sáng chế ra thức thứ nhất, La Phong rất vui sướng đứng dậy, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Luyện Tâm Vương như người kim cương cung kính chúc mừng, chủ nhân thực lực đại tiến, trong băng ngục có thể đánh chết nhiều cường giả hơn, cướp lấy nhiều thẻ thứ tự hơn, sát sức tập hợp đủ một vạn thẻ thứ tự lớn hơn một chút. Cực Hồng Vương toàn thân đầy lông lá như một con hung điểu cũng cung kính nói. La Phong cười ha ha, ta cho các ngươi ra đây không phải để các ngươi nịnh nọt. Ta gọi các ngươi giúp ta nghĩ ra chủ ý, nghĩ ra chủ ý, Luyện Tâm Vương. Cực Hồng Vương nhìn nhau, ta từng tự nghĩ ra tuyệt học đỉnh cao minh huyệt sách, đó là phương pháp chiến đấu cận thân. Bây giờ ta lại sáng tạo ra một bộ phương pháp công kích binh khí niệm lực, cũng là tuyệt học đỉnh cao. Hai người các ngươi nói xem nên dùng tên là gì đây? La Phong dò hỏi, lúc trước suy nghĩ ra cái tên Minh Nguyệt Sách, cũng đã phải bác bỏ đi rất nhiều các tên khác. Đặt tên vốn là việc rất khó, đã là phương pháp sử dụng binh khí niệm lực, mà chủ nhân lại sử dụng những ngôi sao, mà là chủ nhân lại sáng chế trong băng ngục, có lẽ cứ gọi là tinh ngục, Luyện Tâm Vương nói. Không được, băng ngục chỉ là nơi chủ nhân xông vào, chỉ là một nơi ngẫu nhiên đi qua trong vũ trụ. Còn tuyệt học đỉnh cao nhất định sẽ theo chủ nhân công thành danh toại, còn truyền bá tứ phương, băng ngục làm quái gì có tư cách. Theo ta thấy, chủ nhân đi theo đạo thần thú, khi chuyển binh khí niệm lực đều hình thành thần thú. Cứ gọi nó là thần thú đi, chỉ cần hai chữ thần thú, mặc dù có vẻ bá đạo ngông cuồng, nhưng cũng cho thấy mục tiêu của chủ nhân là đạt tới tận thần thú. Có đôi khi nên bá đạo một chút, đợi khi chủ nhân trở thành nhân vật đỉnh cao trong vũ trụ, cái thần thú này có vẻ sẽ là đương nhiên. Cực Hồng Vương nói, La Phong nghe xong vẫn một mạch lắc đầu. Cực Hồng Vương, Luyện Tâm Vương một bên xuất trà đủ thứ chủ ý, La Phong cũng nghĩ rất nhiều, va chạm tư duy, cứ thấy nghĩ ra rất nhiều. Có tên hơi bá đạo, có tên hơi nội liễm, quả thật cái mà có thể làm La Phong hài lòng, lại chẳng có cái nào. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, La Phong vẫn chọn một cái tên nghe như rất bình thường. Đơn giản bình thường ngược lại hợp nhất với tâm ý La Phong, cứ gọi nó là Vạn Tinh Bố Đạo Độ. La Phong trong mắt có vẻ chờ mong, bí pháp mình phát triển theo đạo của mình. Còn số trấn phong tinh thần trong tinh thần tháp có thể vận dụng cũng chỉ có hơn một vạn viên. Dựa theo lúc trước Tọa Sơn Khách nói, lúc đó La Phong nhiều nhất có thể khi triển ra 10 viên thôi. Vạn tinh đại biểu cho giả tâm của La Phong. Ồ, sáng chế ra bí pháp phải đồng thời thôi động tất cả các ngôi sao. Hàm ý của nó cũng không cần nhiều lời. Thực thứ nhất nhanh đến cực hạn, đặt nó là kích điện bồn tinh DWM, nghĩa là sao bay nhanh như điện. La Phong đặt tên cho chiêu này lại rất nhanh, Vạn Tinh Bố Đạo Độ thức thứ nhất kích điện bôn tinh. Một chiêu này làm La Phong mất hơn trăm năm, còn năm đó khi La Phong nghiên cứu Ngân Hà Quải Trường Không, lại mất trên ngàn năm. Sở dĩ lần này mất thời gian ngắn như thế, một là vì La Phong bây giờ cảnh giới rất cao, hai là chiêu kích điện bôn tinh này là dựa trên cơ sở thiêu đầu tiên của diễn thần thất biến, Lân Giáp Thiên, kết hợp với ý cảnh thần thú tạo ra. La Phong đã có kinh nghiệm sáng tạo ra Ngân Hà Quải Trường Không, tự nhiên bây giờ cũng nhanh hơn nhiều. La Phong tuyệt không phải không muốn sáng tạo thêm dựa vào kiên thứ hai, nhưng khó khăn rõ ràng lớn hơn nhiều. Trước hết sáng chế ra thức thứ nhất, sau này khi sáng tạo ra thức thứ hai có thể dễ dàng hơn một chút. La Phong phất tay, thu Cực Hồng Vương, Luyện Tâm Vương vào nhẫn thế giới, rồi muốn đi ra khỏi động quật dưới đất. Ta đã sáng chế ra phương pháp công kích thích hợp với tinh thần độ, thực lực tăng lên nhiều. Bây giờ phải đi kiểm tra mới được. Sư phụ cũng bảo ta chiến đấu 10 trận rồi hãy đi tìm hắn. Hả? La Phong đột nhiên dừng lại ở cửa động quật, nhíu mày. Hỗn độn thành chủ sư phụ không nói gì nhiều, chỉ bảo ta chiến đấu 10 trận rồi đi tìm hắn là có ý gì đây? Nếu hài lòng với ta, hắn phải tán dương chứ, đâu cần phải bảo ta chiến đấu 10 trận xong mới tìm hắn. Nói cách khác, hắn xem ra không hài lòng về việc ta sáng tạo phương pháp công kích binh khí niệm lực. La Phong trong đầu lóe rất nhiều ý nghĩ. Hắn vốn thông tuệ, chỉ vì lúc trước khổ tu trăm năm mới thành tuyệt học, trong lòng chàng đầy vui sướng. Vì quá vui nên căn bản không nghĩ gì. Không hài lòng là vì ta phân tâm nhị dụng. La Phong trong nháy mắt đã đoán ra nguyên nhân. Thật sự đã đoán rất chuẩn, cường giả cần tập trung. Cho dù cường giả có thiên phú tới mấy cũng phải tập trung thiên phú vào một loại. Phân tâm nhị dụng là việc rất ngu xuẩn. Như Bá Lan từng phân tâm nghiên cứu quy luật không gian, thời gian, cuối cùng bị cản trở, cuối cùng mới tỉnh ngộ. Hắn không thích việc ta sáng tạo ra phương pháp sử dụng binh khí niệm lực. Nói cách khác, hắn ủng hộ việc ta đi theo con đường vũ giả. Ý chí của ta rất cường đại, chinh phục niệm lực lại cao, rất thích hợp đi theo trường phái tinh thần niệm sư. Hỗn độn thành chủ sư phụ cũng biết mà, La Phong thầm nói, nhưng hắn vì sao vẫn ủng hộ việc ta theo trường phái vũ giả? La Phong trên trường phái vũ giả cũng có thiên phú, nhưng trong trường phái tinh thần niệm sư cũng có thiên phú. Rốt cuộc đi theo cái nào? Từ hồ hỗn độn thanh chú ủng hộ La Phong đi theo trường phái vũ giả hơn, sư phụ hẳn phải biết chút bí mật. La Phong thầm nói, nhưng ta đi theo trường phái tinh thần niệm sư chính là con đường mà Tọa Sơn Khách đã định. Tọa Sơn Khách sư phụ lưu lại kiếp giáp, lưu lại tinh thần tháp cho ta, đặc biệt là tinh thần tháp thuộc loại binh khí niệm lực, là một trong chí bảo cực mạnh trong vũ trụ. Coi chí bảo như vậy, nếu ta không nghiên cứu trường phái tinh thần niệm sư, chẳng phải là lãng phí sao? Mình lại không có chí bảo cận chiến, như nhị sư huynh Diễm Đế có Diễm Thần Tiễn, kệ nó. Xét về thực lực, Tọa Sơn Khách là một trong vũ trụ tối cường giả, nhãn giới kiến thức của hắn hẳn là phải cao hơn hỗn độn thanh chủ sư phụ một chút. La Phong thầm nói, huống chi địa cầu nhất mạch là do Tọa Sơn Khách sư phụ dẫn dắt thầy nghiễn, hắn đương nhiên biết tiềm lực. Ta cũng cảm giác được mình rất thích hợp với trưởng phái tinh thần niệm sư. Còn nữa, cũng nghiên cứu minh nguyệt sách bản tinh bố đạo đồ chỉ là mất một phần mười thời gian thôi. La Phong thầm nói, trước hết đồng thời nghiên cứu tu luyện. Giả thiết thật sự có bí mật gì mà ta không biết, tương lai sẽ lựa chọn lại cũng được. Lập tức La Phong đi ra khỏi hang động, âm từ dưới lớp tuyết sau bay vút lên trời. Lớp tuyết như không khí, căn bản không ngăn trở được La Phong phi hành. Một lát sau đã bay ra khỏi mặt đất, lớp tuyết vô tận trắng xóa một khoảng, hàn khí bức người. La Phong giáp bạc cánh bạc bay giữa không trung, hai cánh trải ra, hướng mắt nhìn bốn phía. Phải tìm đối thủ đánh một trận, La Phong hướng mắt nhìn bốn phía. Bình thường ai cũng đều ẩn nấp, làm sao tìm đối thủ đây, trước hết xem vận khí thôi. Vèo, La Phong đảo qua một luồng hào quang, xé gió phi hành, bắc phương băng ngục. Những đỉnh núi băng chập trùng, nhấp nhô, trong rồi cung điện. Một trong năm đại cự đầu, Ngân Mâu đứng đầu bắc phương băng ngục đang ngồi trên vương tọa không nhúc nhích, như một bức trượng. Thời gian trong băng ngục là vô tận. Ngân Mâu từ nhỏ đã rất lạnh lùng chậm chạp, trong thời gian vô tận, càng trở nên lạnh lùng vô cùng, bình thường có khi càng ngàn, vạn năm cũng không cử động. Ngoài cung điện, một cường giả phong vương toàn thân khải giáp đen, đang thủ vệ bên cạnh, đột nhiên hắn lóe lên, một bóng người chợt xuất hiện. Chính là một trong hai nô lệ chí chứa Ngân Mâu. Tìm được nhân loại đó chưa? Không tìm được. Cả băng ngục không ai phát hiện ra nhân loại này. Từ lần đánh với Bạch Cốt Vương năm đó, nhân loại này đã hoàn toàn biến mất. Hai tên đệ tới truyền âm nói, họ bình thường cũng thỉnh thoảng ra ngoài truy tìm. Một khi tìm được La Phong, hai người họ tự nhiên có thể lập tức thông báo cho chủ nhân Ngân Mâu. Người bảo vệ chủ nhân, ta ra ngoài tìm kiếm. Tên nô lệ khải giáp đen nói, rồi lập tức thuấn di biến mất luôn. La Phong ẩn nấp hơn trăm năm. Vốn những cường giả ở trong băng ngục có hứng thú với La Phong đều tạm thời bỏ qua rồi. Mỗi người đều về chỗ ở của mình. Chẳng có ai, La Phong phi hành trên không, xuyên qua cả đông phương băng ngục. Một mạch bay đến bầu trời băng hải mới dừng lại, rồi nhìn xuống phía dưới. Xem ra cường giả băng ngục bình thường đều ẩn nấp, thường sẽ không hiện thân. Muốn tìm được cường giả để giao chiến sợ là phải sử dụng chút thủ đoạn. La Phong nhìn xuống băng hải vô tận phía dưới, ánh mắt đột nhiên sắc như dao, phá, ầm, một niệm lực luôn vô hình bắn thẳng về phía những tầng băng trên băng hải phía dưới. Năm đó La Phong còn ở địa cầu, lần đầu tiên giác tỉnh, niệm lực đã có thể dễ dàng vặn gãy cả thép, còn bây giờ niệm lực của La Phong cực mạnh hoành, càng có thể dễ dàng xé vụn cả một ngôi sao trung tử. Niệm lực mạnh mẽ như thế mà đánh vào, thì có thể tưởng tượng được tầng băng sẽ như thế nào chung quanh vài vạn km. Những tầng băng trong nháy mắt hóa thành hư vô, chấn động cường đại làm tầng băng ở những nơi rất xa cũng liên tục vỡ vụn như bị một con cự thú đè nát, luôn chấn động theo không gian truyền ra bốn phương tám hướng, tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có cường giả hiện thân. Vì động tĩnh này, La Phong lặng lẽ nói, trong băng ngục, cấp cường giả chính thức e rằng sẽ hiện thân, động tĩnh lớn như vậy, chẳng mấy chốc đã khiến cho một cường giả ẩn nấp ở một chỗ sâu dưới mấy ngàn vạn km. Ngoài băng hải chú ý, năng lượng dao động, ai đang chiến đấu, cường giả ngoại tộc trộm xuất hiện ra khỏi tầng băng, hướng mắt nhìn phương hướng chấn động, liếc mắt đã thấy cách xa mấy ngàn vạn km, có một thân ảnh loáng thoáng, nhân loại, cường giả ngoại tộc vừa thấy đã cả kinh, đã sợ tới mức lập tức lui về sâu trong băng hải. Nhân loại dám hiện thân, mười đại phong vương, năm đại cự đầu, có tới mấy người đang tìm hắn, hắn lại dám hiện thân, cường giả ngoại tộc thầm kinh hãi. cũng không dám đi trêu vào La Phong. Hắn hiểu rõ nhân loại đó có thể đảo tẩu khỏi 10 đại phong vương, còn có thể được Bạch Quốc Vương nhận định là tốc độ đệ nhất băng ngục, thì hắn phải là loại mà hắn không muốn trêu vào. Về phần mật báo, báo lai cho Ngân Mâu cũng chẳng có chỗ tốt nào, không biết chừng còn bị chết. Ai mà làm? Năng lượng dao động truyền ra bốn phương tám hướng, khiến cho những cường giả ngoại tộc chú ý, nhưng khi phát hiện ra là tên nhân loại, họ đều sợ tới mức không dám hiện thân. Còn kia năng lượng chấn động truyền đi thì càng ngày càng yếu, cho đến lúc biến mất lại không có cường giả tới. La Phong đứng trên bầu trời băng hải đợi hồi lâu, đợi đến khi một cường giả đến, đợi hồi, đợi đến khi một cường giả đến. Ta không tin không dẫn được một cường giả dám giao thủ với ta. La Phong bay đến một nơi rất xa, lại một lần nữa dùng niệm lực oanh kích tầng băng phía dưới. Ầm ầm, La Phong oanh kích tới chỗ thứ ba, thì hì hầm hầm, La Phong oanh kích tới chỗ thứ ba thì rốt cục cũng dẫn ra một cường giả dám giao chiến với hắn.